chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn đến với tiểu mục câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành nghị quyết số 102 về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, Chính phủ quyết nghị ban hành nguyên tắc chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể về nguyên tắc, Ủy ban Nhân dân các cấp căn cứ các tiêu chí phương pháp xây dựng chỉ tiêu để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương và trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phân tích đánh giá tính khả thi và giải pháp thực hiện chỉ tiêu cho giai đoạn 2019-2020. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020 và đề xuất Chính phủ quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho giai đoạn từ năm 2021 trở đi đối với từng địa phương cho phù hợp. Về các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ gồm số người tham gia bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, tốc độ phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Về tiêu chí và phương pháp, nghị quyết nêu rõ. Bước 1 xác định các tiêu chí. Các địa phương trên cơ sở kết quả tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, đồng thời ước thực hiện cả năm hiện hành để làm cơ sở tiến hành dự báo, xác định số liệu cho năm tiếp theo, bao gồm xác định đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng lao động tại địa phương, gồm đối tượng thuộc diện phải đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương. Xác định đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương. Xác định các đối tượng tiềm năng cần khai thác. Bước 2. Xác định chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương. Trên cơ sở số liệu đối tượng tiềm năng phân loại theo nhóm, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo, các địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 và năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện chỉ tiêu đã đề ra, trong đó phân tích, đánh giá tính khả thi và giải pháp thực hiện chỉ tiêu. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo. Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tổng số lao động tham gia chiếm ít nhất 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và chiếm ít nhất 95% vào cuối năm 2020. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30-50% so với năm trước. Để đảm bảo việc thực hiện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đạt hiệu quả, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đôn đốc các sở ban ngành liên quan, căn cứ nguyên tắc chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng để triển khai thực hiện, đồng thời thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó trước mắt tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan có liên quan. Các cơ quan lao động, thuế, kế hoạch, đầu tư, bảo hiểm xã hội để nắm bắt chính xác số doanh nghiệp, người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp để yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội, trước hết tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tập trung đôn đốc yêu cầu người lao động, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó lưu ý đối với một số nhóm đối tượng người lao động đang làm việc trong các hộ kinh doanh, tổ hợp tác, các doanh nghiệp nhỏ, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tạo thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp tiếp cận tham gia và thụ hưởng chế độ, đặc biệt liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, đặc biệt tập trung thực hiện tuyên truyền đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức cá nhân và các địa phương hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, người lao động khi đi làm tại một doanh nghiệp hay một đơn vị công ty nào đó đều mong muốn công ty có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho mình để có thể yên tâm công tác. Và khi được nghỉ chế độ, họ có một khoản lương hưu lo cho cuộc sống khi về già. Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về một đơn vị điển hình đã nhiều năm thực hiện rất tốt việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho người lao động qua bài viết tạo niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết với đơn vị.
Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là một trong số các đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều năm liền, góp phần củng cố niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, sửa chữa công trình hạ tầng công cộng, xây dựng các công trình phục vụ yêu cầu vệ sinh môi trường đô thị có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng quản lý chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh và mai táng, vân vân. Hiện có trên 460 lao động làm việc tại các chi nhánh của công ty như chi nhánh vệ sinh môi trường, chi nhánh cây xanh, chi nhánh giao thông, chi nhánh điện chiếu sáng và các phòng chức năng của công ty. Trao đổi với ông Tăng Anh Trường, giám đốc công ty được biết, công ty đặc biệt quan tâm đến việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động vì đây là quy định của nhà nước cũng như quyền lợi của người lao động.
Thực hiện cái luật bảo hiểm xã hội Việt Nam ấy, thì đối với doanh nghiệp chúng tôi ấy, thì thực hiện cái trách nhiệm là một cái doanh nghiệp mà nhà nước chuyển đổi sang cổ phần hóa, là một doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động, trong đó đặc biệt là nhiều lao động nữ. Do đó hàng năm là chúng tôi đều ý thức được cái việc mà thu nộp bảo hiểm đầy đủ.
Người lao động ở đây có mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một tháng. Nhờ được công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nên người lao động ở đây cảm thấy rất an tâm và cống hiến hết sức mình cho công ty. Anh Quản Trí Bằng, công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị cho biết, cả hai vợ chồng anh đều làm tại công ty, vợ anh công tác tại chi nhánh vệ sinh môi trường, còn anh công tác tại đội điện. Cả hai vợ chồng có thu nhập tương đối ổn định và hàng tháng anh chị đều được đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, rất yên tâm công tác. Vì khi tham gia các chế độ bảo hiểm xã hội, về già anh chị sẽ được lương hưu và không phải lo lắng nhiều. Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên không chỉ thực hiện đầy đủ việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động lâu năm, mà còn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với cả những lao động mới vào nghề theo đúng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2014. Đặc biệt, ở đây người lao động còn được giải quyết kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước như chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động. Năm 2018, công ty đã có 69 người lao động được hưởng các chế độ về ốm đau, thai sản với tổng số tiền trên 430 triệu đồng. Và 6 tháng đầu năm đã có 35 trường hợp được hưởng các chế độ về ốm đau thai sản và dưỡng sức với số tiền trên 300 triệu đồng. Anh Phạm Huy Thuyên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cho biết, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, anh luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời phát huy vai trò của Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ của người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với doanh nghiệp muốn phát triển được thì phải có người lao động. Mà người lao động người ta có yên tâm công tác không thì cái việc chăm lo cho đời sống, việc làm cho người lao động là một cái khâu hết sức quan trọng. Cho nên trong những năm qua giữa chủ doanh nghiệp và công đoàn công ty luôn luôn quan tâm đến cái chế độ chính sách đối với người lao động, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Cho nên hàng năm công ty và công đoàn luôn có những cái trao đổi và luôn luôn quan tâm đến cái chế độ cho người lao động để người lao động an tâm được công tác và cống hiến cho doanh nghiệp.
Anh Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều năm liền. Công ty chưa bao giờ nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm này. Công ty đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 466 lao động đến hết tháng 6 năm 2018, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến hết tháng 7 năm 2018 với số tiền trên 4,1 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị thì là một đơn vị do Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý về công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách của người lao động. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì công ty cũng là một đơn vị thực hiện tốt, kể về công tác thu nộp không có nợ động, thì từ cái việc không có nợ động thì dẫn đến cái việc mà thanh toán chế độ chính sách kịp thời, đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động.
Có được kết quả như vậy, ban giám đốc công ty luôn xác định sự tồn tại và phát triển của công ty luôn gắn liền người lao động. Chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ông Tăng Anh Trường, giám đốc công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên bày tỏ quan điểm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, luôn xác định người lao động là vốn quý của công ty, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Chăm lo cho người lao động cũng chính là chăm lo cho sự phát triển của công ty. Từ những việc làm của công ty Cổ phần Môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đã tạo được niềm tin cho người lao động, giúp người lao động gắn kết lâu dài với doanh nghiệp.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp này chúng tôi có nhận được một câu hỏi từ địa chỉ Gmail minhduc@gmail.com. Câu hỏi của vị thính giả này liên quan đến vấn đề giám định y khoa. Cụ thể câu hỏi như sau. Tôi sinh ngày 9 tháng 1 năm 1965, đã có biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018, được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61%. Xin cho hỏi, biên bản xác định giám định y khoa có giá trị bao lâu? Đến năm 2020, tôi có thể xin về hưu trước tuổi do mất sức lao động hay không? Câu hỏi này của bạn được ông Nguyễn Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trả lời như sau.
Theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế ngày 29 tháng 12 năm 2017, quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế về thời gian giá trị biên bản giám định y khoa, thì biên bản giám định y khoa có giá trị đến khi có biên bản giám định liền kề sau đó với cùng nội dung và mục đích giám định. Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của bạn đã có biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018, đã được xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể mất sức lao động là 61%, thì đến năm 2020 nếu bạn chưa thực hiện việc giám định lại thì biên bản giám định y khoa từ tháng 1 năm 2018 vẫn có giá trị để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí cho bạn. Thì để việc xác định thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục đảm bảo chính xác theo thực tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 238 ngày 22 tháng 1 năm 2018. Trong đó có quy định là Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo đúng, đủ thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp phát hiện có sai sót thì thực hiện ngay việc đổi thẻ bảo hiểm y tế và phối hợp với bưu điện, đơn vị quản lý đối tượng, đại lý thu để chuyển thẻ đến tận tay người tham gia bảo hiểm y tế. Việc thực hiện đổi thẻ bảo hiểm y tế ngay trong ngày làm việc khi đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia bảo hiểm y tế đến làm thủ tục cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do bị sai hỏng thông tin hoặc sai về thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế của bạn có ghi thời gian đủ 5 năm liên tục chưa chính xác do quá trình cập nhật thông tin của cơ quan bảo hiểm xã hội chưa đảm bảo chính xác, kịp thời, rất mong bạn thông cảm. Bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua đơn vị nơi bạn đăng ký tham gia để kê khai cung cấp thông tin cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để kiểm tra. Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện điều chỉnh dữ liệu và đổi lại thẻ bảo hiểm y tế mới có thông tin chính xác theo đúng thực tế mà bạn tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chuyên mục đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.